văn nghệ chủ nhật.
Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với trang văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng. Với chủ trương đưa đồng bào miền xuôi lên khai hoang miền núi, năm 1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào miền xuôi đi xây dựng và phát triển kinh tế văn hóa miền núi dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đây là cuộc di dân có tổ chức lớn nhất, có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa.
Thực hiện chủ trương đó, từ năm 1962 đến năm 1963, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đã tiếp nhận trên 300 lao động của tỉnh Hưng Yên lên xây dựng vùng kinh tế mới. Là một trong những hộ gia đình tiên phong đi mở đất, gia đình ông Nguyễn Văn Phái và bà Nguyễn Thị Xoan đã vượt qua rất nhiều khó khăn gian khổ cùng với bà con an cư lạc nghiệp và có nhiều đóng góp cho sự phát triển của mảnh đất này.
Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với người đảng viên gương mẫu Nguyễn Văn Phái có bài viết sau.
Chân dung cuộc sống.
Thực hiện chủ trương của Đảng, Bác Hồ về vận động, điều chỉnh nhân lực và tài lực giữa miền xuôi và miền núi để hướng tới xây dựng kinh tế, đi lên chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Từ năm 1962 đến năm 1963, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên đã tiếp nhận trên 300 lao động của tỉnh Hưng Yên lên xây dựng vùng kinh tế mới. Là một trong những hộ gia đình tiên phong đi mở đất, ông Nguyễn Văn Phái và bà Nguyễn Thị Xoan nay đã hơn 70 tuổi, nhưng ký ức những ngày đầu tiên đặt chân lên vùng đất mới, những câu chuyện về một thời say mê cống hiến và xây dựng vùng kinh tế mới theo lời dạy của Bác, những năm thập kỷ 60 vẫn vẹn nguyên trong ký ức. Năm 1963, khi ấy ông Nguyễn Văn Phái mới 11 tuổi, ông cùng bố mẹ và 30 hộ gia đình với hơn 100 nhân khẩu xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, trong đó có gia đình của bà Nguyễn Thị Xoan đi xây dựng vùng kinh tế mới tại thôn Ngọc Châu, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên. Trước đó, xã Châu Quế Hạ cũng đã tiếp nhận 200 lao động của tỉnh Hưng Yên. Những năm đầu, lạ nước, lạ cái, gia đình ông Nguyễn Văn Phái và bà con đi xây dựng vùng kinh tế mới phải đối mặt với muôn vàn trở ngại, đường xá đi lại khó khăn, chủ yếu là lối mòn qua đồi hoang vu, dụng cụ lao động thiếu, sinh hoạt sản xuất chủ yếu là nhờ nước mưa. Với ý chí mạnh mẽ và sự cần cù, bà con nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống mới để an cư lạc nghiệp. Ở chốn núi non bên dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa đầy lau sậy, những đôi chân chỉ quen đi đường bằng, những đôi tay chỉ quen cấy lúa nước, nay phải băng rừng, lội suối, chặt nứa, chặt vầu, khai khẩn đất hoang. Bàn tay tứa máu, đôi bàn chân chai dần, đó là còn chưa kể đến những hiểm nguy của chốn non cao với địa hình dốc núi trơn trượt, rồi những khó khăn về tập quán canh tác nương rẫy cấy lúa. Gian khó ngày đầu chất cao như núi, đói rét, bệnh tật lại thêm nỗi nhớ nơi chôn nhau cất rốn, nên nhiều người có ý định bỏ cuộc trở về quê cũ. Tuy nhiên, khắc ghi lời dạy của Bác không được từ khổ, từ nan, học tập tinh thần phấn đấu suốt đời vì nước, vì dân của Bác, nhớ lời hứa lúc lên đường tại quê hương. Dù đường đi có vất vả, cuộc sống nơi quê mới có khó khăn, gian nan đến cỡ nào cũng không được phép bỏ cuộc, chỉ tiến chứ không lùi. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và sự đùm bọc của người dân bản địa, gia đình ông Phái và các hộ trong đoàn khai hoang xây dựng kinh tế miền núi đã họp lại và đề ra những phương hướng phát triển, động viên bà con khai hoang cùng ở lại, thi đua lao động sản xuất trên vùng đất khó. Tin tưởng vào quyết sách của Đảng, Nhà nước trong việc điều hòa nhân lực giữa miền núi và miền xuôi, tăng cường nhân lực để phát triển kinh tế miền núi, gia đình ông Nguyễn Văn Phái và bà con Hưng Yên ngày càng quyết tâm cùng chặt nứa, chặt vầu dựng nhà, cùng khai khẩn đất hoang, làm ruộng, làm nương. Thêm vào đó, người dân xã Châu Quế Hạ sống rất chân chất và yêu thương củ sắn chia đôi, nên khiến những người con của vùng đất Kim Động, Hưng Yên, đất lạ hóa quê hương mà gắn bó. Những diện tích đất đồi toàn lau lách, cây bụi được thay thế bằng những giống cây mới. Cuộc sống cứ thế dần ổn định, dần nở hoa nơi miền đất mới. Trải qua hơn 60 năm, mảnh đất vùng cao Châu Quế Hạ đã níu chân, trở thành quê hương thứ hai mà đồng bào miền xuôi lựa chọn gắn bó, đồng sức, đồng lòng để cùng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Luôn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, năm 1971, ông Phái được bầu làm phó bí thư đoàn xã và kiêm trưởng ban phòng thống kê, trưởng ban văn hóa thông tin của xã Châu Quế Hạ. Ngày đó, ở nơi đây vẫn là một dải đất hoang, giao thông cách trở, đất đai thì rộng mà thiếu nước canh tác. Hủ tục, tập quán canh tác lạc hậu khiến cho cái đói, cái nghèo bám riết lấy từng hộ dân. Phát huy vai trò đoàn viên, bí thư đoàn xã Nguyễn Văn Phái đã luôn hăng hái gây dựng các phong trào, vận động thanh niên thi đua lao động sản xuất, khai hoang được 11 hectare ruộng nước, phát nương trồng ngô, lấy phân xanh bón ruộng, mở đường giao thông, đào mương thủy lợi dẫn nước về ruộng. Không ngại khó, ngại khổ, với vai trò là bí thư đoàn thanh niên xã, ông Phái quyết tâm thực hiện cuộc cách mạng nhằm thay đổi suy nghĩ của từng người dân. Năm 1976, ông Phái vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1977, ông được Đảng bộ xã Châu Quế Hạ cử đi học lớp quản lý kinh tế tại trường nông nghiệp tỉnh Yên Bái. Năm 1980, ông được cử làm chủ nhiệm hợp tác xã Phát Nghèo, xã Châu Quế Hạ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền địa phương, hợp tác xã Phát Nghèo đã nêu cao khẩu hiệu hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ. Ông Phái đã tập trung vận động xã viên định canh, định cư, tổ chức khai hoang, phục hóa, cấy lúa, nước hai vụ, giải quyết một phần khó khăn về lương thực, ổn định cuộc sống, vận động nhân dân mở rộng diện tích trồng quế, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mỗi hộ gia đình đối với nhà nước. Năm 1984, ông được bầu làm phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã. Từ năm 1986 đến năm 1981, ông được bầu làm phó bí thư thường trực đảng ủy xã. Năm 1991, tại Đại hội Đảng bộ xã Châu Quế Hạ lần thứ 12, nhiệm kỳ năm 1991-1993, ông Nguyễn Văn Phái được tín nhiệm bầu làm phó bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Năm 2004, ông được về nghỉ hưu theo chế độ và được ủy ban nhân dân xã Châu Quế Hạ tin tưởng, tín nhiệm bầu vào ban quản lý đền Nhược Sơn, di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, vừa trông coi khu di tích, vừa làm thủ nhang của đền Nhược Sơn. Ở vị trí nào, ông Phái cũng đều hoàn thành xuất sắc công việc được Đảng, Nhà nước phân công. Chính điều đó đã giúp ông tích lũy được khá nhiều vốn kiến thức, kinh nghiệm cuộc sống cho bản thân. Năm nay, ông Nguyễn Văn Phái và bà Nguyễn Thị Xoan đã bước sang tuổi 74. Hơn 50 năm kết duyên chồng vợ và sinh sống bên nhau, hai ông bà ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Trong những năm tháng ông Phái bận công tác, bận lo việc làng, việc xã, việc dân, bà Xoan ở nhà lo việc đồng áng và nuôi dạy các con. Dù vất vả, nhưng hai ông bà chưa bao giờ nặng lời với nhau, luôn tôn trọng, yêu thương, nhường nhịn chia sẻ và bỏ qua những điều hơn thua nhỏ nhặt để cùng chung tay nuôi dạy con cái nên người, tạo lập mái ấm hạnh phúc là những bí kíp mà ông Phái và bà Xoan cùng nắm tay nhau đi qua những năm tháng gian khó, kết nối yêu thương, hạnh phúc trong gia đình với ba thế hệ. Niềm hạnh phúc tuổi già của ông bà bây giờ là con cháu trưởng thành, sống yêu thương, hòa thuận với nhau. Sinh ra và lớn lên trong gia đình nền nếp, cha mẹ luôn mẫu mực yêu thương, tảo tần một nắng hai sương để nuôi con từ hạt lúa, củ khoai chân chất. Bốn người con của ông bà, hai trai hai gái đều được học hành, có công việc ổn định và hiếu thảo với ông bà, cha mẹ. Trong ấm ngoài êm là những gì mà hàng xóm xung quanh nghĩ đến khi nhắc về gia đình của ông Phái và bà Xoan. Gia đình ông bà được nhiều người biết đến như tấm gương sáng trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Ngoài thời gian dành việc xây dựng tổ ấm và làm kinh tế, ông Phái và bà Xoan còn tham gia vào nhiều hoạt động xã hội giúp ích cho bà con lối xóm, tích cực tham gia các phong trào thơ ca, văn hóa, văn nghệ của hội người cao tuổi. 74 năm tuổi đời, 55 năm tuổi đảng, ông Nguyễn Văn Phái vẫn một lòng kiên trung với đảng, làm theo lời bác, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào của địa phương, được bà con nhân dân quý mến, kính trọng, được cấp ủy chính quyền tin yêu là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Châu Quế Hạ cho biết, những đảng viên nhiệt tình gương mẫu luôn đi đầu như ông Nguyễn Văn Phái đã tạo niềm tin động lực cho người dân ở Châu Quế Hạ ngày càng thay đổi tư duy, tập quán làm ăn kinh tế. Nhờ đó, đời sống của nhân dân ngày càng đổi mới, khởi sắc. ông Phái cũng luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ trẻ noi theo. Thế hệ mới tiếp nối cha ông, trải qua hơn 60 năm khai hoang, mở đất, núi rừng Châu Quế Hạ đã níu chân đồng bào miền xuôi Hưng Yên và trở thành quê hương thứ hai mà nhiều người lựa chọn gắn bó. Trong đó có sự đóng góp công sức trí tuệ của những người đã tiên phong mở đất như ông Nguyễn Văn Phái, đã góp phần giúp Châu Quế Hạ dần thay ra đổi thịt từng ngày. Đi khắp đồng đất Châu Quế Hạ hôm nay, với sự trù phú sinh sôi, những ngôi nhà tầng ẩn hiện sau những tán rừng quế tươi tốt, những con đường bê tông sạch sẽ ôm lấy những bản làng, xóm thôn. Diện mạo nông thôn mới ngày càng đổi thay, đời sống thu nhập của người dân cũng được nâng cao. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Châu Quế Hạ đã cán đích nông thôn mới năm 2023, trong đó có những đóng góp không nhỏ của những đảng viên tiên phong như ông Phái. Đối với lực lượng tiền trạm, sau những gian khó, vất vả của một thời tuổi trẻ, họ đang nở những nụ cười viên mãn nhất khi có một gia đình ấm no, hạnh phúc trong sự đổi thay và phát triển vượt bậc của quê hương Châu Quế Hạ và huyện Văn Yên. Giờ đây, trong ngôi nhà của ông Phái, bà Xoan, luôn rộn ràng tiếng cười của con cháu sum vầy. Đó chính là quả ngọt của sự đoàn kết, chia sẻ, yêu thương, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cũng như niềm vui trong cuộc sống. Đó cũng là bí quyết hạnh phúc mà mọi người trong thôn, trong xã học tập để xây dựng gia đình hòa thuận, hạnh phúc bền lâu.
Góc văn học. Thưa quý vị và các bạn, cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp đầy hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng anh dũng của quân và dân ta đã kết thúc bằng thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Nhà thơ Tố Hữu đã viết 9 năm là một Điện Biên nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng. Chiến thắng Điện Biên Phủ hiển hách mãi đi vào lịch sử Việt Nam và thế giới, khiến bạn bè yêu chuộng hòa bình khắp Nam Châu vô cùng ngưỡng mộ.
70 năm đã trôi qua, trên những vùng đất đổ nát hoang tàn năm xưa, cuộc sống mới đã hồi sinh. Đến với mảnh đất Điện Biên lịch sử hôm nay, du khách sẽ cảm nhận được sự đổi thay từng ngày của mảnh đất này. Điện Biên không chỉ có cảnh sắc tươi đẹp với cánh đồng Mường Thanh rộng lớn nhất Tây Bắc, những rừng ban trắng xao xuyến lòng người, đó cũng chính là cảm xúc để tác giả Ngọc Trấn sáng tác bài thơ Tự sự trước dòng sông. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nậm rốm xanh trong dòng sông huyền thoại, chảy mơ màng trước thảm lúa Mường Thanh. 70 năm rồi chiến tranh, đã thành tên đất nước. Điện Biên sáng rực con đường, đưa tôi đến Him Lam độc lập. Đồi A1 năm xưa, nơi Phan Đình Giót lấp lỗ châu mai. Bế Văn Đàn lấy thân làm giá súng, Tô Vĩnh Diện lấy thân chèn pháo. Điện Biên trong tôi khúc hát tự hào, giữa Mường Thanh mà líu díu câu chào, chưa biết hẹn cùng ai lòng bối rối. Mây vẫn viết một khoảng trời đứng đợi, vẫn còn mùa chiến dịch giữa ngàn cây. Tôi cầm tay em nối vòng xòe với núi, rừng hoa ban tờ mờ đón tôi vào. Tôi tìm em Mường Phăng, Mường Then, Mường Nhé, gặp tuổi 20 nằm lại nơi này. Điện Biên hôm nay phấp phới cờ bay trên nóc hầm The Gattery. Phố núi chập trùng mây trắng ngàn năm, hoa phượng đỏ giữa lòng phố chợ. Nậm rốm dòng sông xanh trong chảy mãi bến bờ.
Yên Bái vẻ đẹp bất tận. Quý vị và các bạn thân mến, múa sạp là một trong những vũ điệu dân gian đặc sắc của một số đồng bào dân tộc thiểu số Tây Bắc và thường được biểu diễn trong những ngày lễ hay Tết đến xuân về.
Với giai điệu rộn ràng, vui tươi kết hợp với những bước nhảy uyển chuyển, tính kết nối cộng đồng cao và sức lan tỏa mạnh mẽ, múa sạp đã ngày trở nên phổ biến và được nhiều người ưa thích.
Thành phố Yên Bái hiện có trên 150 đội sạp của các thôn, tổ dân phố, các cơ quan đơn vị với 4.500 thành viên. Trong những năm gần đây, phong trào múa sạp của thành phố đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân từ già đến trẻ, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày hội, dịp lễ Tết, những sự kiện của thành phố và của các địa phương.
Mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nét đặc sắc của múa sạp qua bài viết sau.
Múa sạp là một nét văn hóa đặc trưng và độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc, được đồng bào các dân tộc duy trì hầu hết trong các buổi giao lưu, gặp mặt, sinh hoạt cộng đồng. Múa sạp vừa mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Tây Bắc, vừa chứa đựng trong đó những tình cảm, cốt cách và tâm hồn của người dân tộc miền núi. Để có thể chuẩn bị cho các bước nhảy sạp, trước tiên cần chuẩn bị các dụng cụ, đạo cụ cần thiết. Trong đó không thể thiếu sạp cái, thường làm từ hai cây tre to, thân dài, thẳng, và nhiều sạp con bằng nứa hoặc tre có chiều dài từ 3 đến 4 mét, kích thước đường kính từ 3 tới 4 cm. Để bắt đầu với các điệu nhảy sạp, người ta sẽ đặt hai sạp cách nhau một khoảng cách nhất định. Sau đó gác hai đầu với những cây sạp con đặt song song với nhau. Cứ như vậy xếp thành một hàng dài, khoảng cách giữa các cây sạp con khoảng bằng một găng tay, vừa đủ chân nhảy được dễ dàng. Trong đó đội múa sạp sẽ chia thành hai tốp, một tốp sẽ đảm nhận nhiệm vụ đập sạp và một tốp là nhảy sạp. Với tốp nhảy sạp đòi hỏi cách nhảy sạp phải đúng nhịp điệu tiết tấu, vừa phải có những động tác khéo léo của tay chân, nếu không sẽ dẫm lên sạp và làm hỏng cả bài múa. Còn đối với người đập sạp, phải đưa tay rất đều, đúng nhịp và tốc độ vừa phải. Thông thường, lúc đầu tốc độ đập sạp sẽ chậm để người nhảy dễ dàng nhập cuộc hơn, nhưng càng về sau sẽ dồn dập nhanh hơn để tăng độ khó. Theo một số tài liệu, trước đây múa sạp không có nhạc nền, chỉ có tiếng gõ sạp cùng với những người nhảy sẽ hát nốt đặc trưng của bài múa sạp là sòn 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 đô sòn sòn đô rê. Ngày nay, xã hội phát triển, múa sạp được kết hợp thêm nhiều loại nhạc nền phong phú, tạo nên không khí vui tươi, sôi động và thu hút mọi người cùng nắm tay nhau tham gia nhảy sạp. Không phân biệt già, trẻ, trai gái, dân tộc, múa sạp góp phần đưa mọi người đến gần nhau hơn, tạo tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng. Để múa sạp thêm đặc sắc, các cô gái cầm thêm quạt hoặc khăn piêu, vừa nhảy vừa múa nhịp nhàng. Động tác nhẹ nhàng, uyển chuyển, đội hình múa lúc nhảy dọc, nhảy ngang, chéo, tạo hình vòng tròn trên dàn sạp. Tiếng nhạc, tiếng sạp cùng với tiếng bước chân hòa quyện trong không khí náo nức vui tươi. Đây cũng là dịp để các chàng trai cô gái tìm hiểu giao duyên. Nhảy sạp là một nét văn hóa đặc trưng và độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao. Bà con thường tổ chức nhảy sạp vào những dịp lễ hội. Điều đó cho thấy múa sạp vừa là hình thức diễn sướng dân gian mang tính giải trí, gắn kết cộng đồng, đồng thời cũng là vũ điệu mang tính nghi lễ, gắn bó chặt chẽ trong cuộc sống của cư dân nông nghiệp. Với sự lan tỏa mạnh mẽ, múa sạp ngày càng được nhiều người ưa chuộng và phổ biến trong các sinh hoạt cộng đồng của người dân thành phố. Thông qua các hoạt động múa sạp vừa góp phần bồi đắp tình đoàn kết, vừa quảng bá giới thiệu nét văn hóa đặc sắc của vùng Tây Bắc đến với đông đảo du khách gần xa. Thành phố Yên Bái hiện có trên 150 đội sạp của các thôn, tổ dân phố, các cơ quan đơn vị với 4.500 thành viên. Trong những năm gần đây, phong trào múa sạp của thành phố đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân, từ người già đến trẻ nhỏ và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày hội, dịp lễ Tết, những sự kiện của thành phố và của các địa phương. Những sắc thái văn hóa độc đáo trong múa sạp đã và đang được nhân dân thành phố Yên Bái giữ gìn với niềm tự hào về tình yêu quê hương đất nước, truyền cảm hứng cho việc tìm hiểu, khám phá văn hóa đặc trưng vùng Tây Bắc. Nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa của múa sạp, vừa qua, Festival Múa Sạp Rực Rỡ Sắc Màu Tây Bắc, thành phố Yên Bái năm 2024 được tổ chức, thu hút sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của 46 đội sạp với gần 3.000 diễn viên quần chúng đến từ các đơn vị xã phường. Qua vòng sơ loại, ban tổ chức đã lựa chọn 9 đội xuất sắc tham gia vòng thi chung kết. Nhìn chung, các đội múa sạp đều có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, đầu tư về trang phục, đạo cụ, một số tiết mục có tính nghệ thuật cao. Diễn viên tự tin làm chủ sân khấu, tạo được ấn tượng mạnh mẽ cho người xem, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn, nhận được sự quan tâm cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Festival đã mang đến nhiều phần trình diễn đặc sắc, phong phú, đa dạng với các nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, tạo điểm nhấn cho nhân dân và du khách trong hành trình khám phá du lịch tại thành phố Yên Bái. Kết quả, đội sạp công an thành phố Yên Bái đã giành giải nhất hội thi, giải nhì trao cho hai phường Đồng Tâm và Hồng Hà, giải ba là phường Nguyễn Phúc, Yên Ninh và xã Âu Lâu, cùng các giải khuyến khích và giải phụ cho các đội tham gia chương trình. Festival Múa Sạp thành phố Yên Bái đã đem đến những nét văn hóa Tây Bắc đến gần hơn với nhân dân, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh con người gắn với nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Yên Bái đến đông đảo du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Yên Bái nói riêng, các địa phương trong tỉnh nói chung tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
ngân dài. Một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì mà sương bon nở trắng.
Xe hoa nao nước nhịp trầm thanh du con lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi rời cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình tìm người thương thì hãy qua tháp đình sẽ gặp.
Em lưng chừng núi lưng chừng đèo, từng bậc thang lên xuống như cung đàn. Ngân dài một lần đi tuần tra anh tới gặp em bên suối hát gì
mà rừng ban ở trong.
Làm vui điều xe hoa nao nước nhịp trầm thanh du con lắm đất rừng.
Từ xa em đã thấy tôi rời cuộc vui em tới, em cho tôi vòng nhỏ
và từ ấy người lính có thơ tình
tìm người thương thì hãy qua.
Cùng văn nghệ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam. Bác Hồ đã đi xa nhưng hình ảnh của người luôn sống mãi trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế, trở thành nguồn cảm hứng vô tận để các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ viết nên những tác phẩm đi cùng năm tháng.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe trao đổi của phóng viên với nhà thơ Hoàng Việt Quân về chủ đề hình ảnh Bác Hồ trong văn học nghệ thuật Yên Bái.
Xin chào tác giả Hoàng Việt Quân. Trước hết thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, được biết là trên chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình thì ông đã có nhiều tâm huyết để sáng tác, khảo cứu và sưu tầm những tác phẩm viết về Bác Hồ. Đầu tiên thì là tập truyện ký Người ở nguồn xuất bản năm 1995. Vậy ông có thể chia sẻ là ông đã viết cái tập truyện ký này trong hoàn cảnh như thế nào?
Trong quá trình đi học, đại học thì là cũng tình cờ là các thầy giáo là lại cử mình đi, cho mình đi thực tế văn học, thực tập văn học ở trên Hà Quảng Cao Bằng. cho nên mới tình nguyện vào Bác Bó để sưu tầm những mẩu chuyện về Bác Hồ và những cái chuyện có thật, và cũng như là cái chuyện người ta truyền miệng về Bác Hồ, với cái tình cảm của người Việt Bắc, của người Bắc Bó, Hắc Quảng, Cao Bằng trong quá trình mà nuôi dưỡng rồi chăm sóc rồi bảo vệ Bác Hồ với lại tổ chức cán bộ đảng của mình. Thế thì tôi cảm thấy là những cái câu chuyện nó rất hay. Thế là tự dưng là trong cái thời gian có 3 ngày 3 đêm nằm ở Bác Bó là tôi tranh thủ khai thác và biết được bài thực tế về nộp cho nhà trường ở cho khoa. Thế nhưng mà tôi vẫn giữ lại những cái cơ bản, cho nên là mới xuất hiện, mới in được cái tập Người ở nguồn đây. Nó nói có thể gọi là chuyện ký cũng được, nhưng gọi là sưu tầm cũng được, bởi vì trong đó này có rất nhiều mẩu chuyện có thật về Bác Hồ, và cũng có những mẩu chuyện là truyền thuyết do bà con truyền đạt lại. Thì bắt đầu là tôi thấy là mình vẫn tiếp tục thuyết chuyện, nhưng mà lại quay sang tham gia luôn công việc sưu tầm văn hóa dân gian cũng như văn học sử.
Thưa ông, ngoài cuốn Người ở nguồn mà ông vừa chia sẻ thì ông còn có tác phẩm Tìm trong dân gian. Đây cũng là một tác phẩm đã đoạt giải B trong cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về học tập làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Có thể nói là Tìm trong dân gian là một bức tranh đầy sắc màu, sống động về phong cảnh thiên nhiên, bản sắc văn hóa, lễ hội dân gian truyền thống, rồi phong tục tập quán, nhịp sống bình dị của đồng bào các dân tộc trên quê hương Yên Bái, phải không ạ?
Cuốn này là thực ra là tôi đã viết lâu năm, tức là nó là những bài lẻ nhiều năm trong quá trình đi điền dã, trong quá trình sưu tầm viết ra, thì sau này chỉ có việc tập hợp lại để in thành sách, thì đặt cho nó tên là Tìm trong dân gian. Tên là Tìm trong, thì tìm trong dân gian ra những cái vốn quý của dân tộc, của đồng bào các dân tộc ở Tây Bắc mình, ở Việt, ngay ở Yên Bái mình thôi, thì mà cũng là cái tiếng nói chung của đồng bào vùng Tây Bắc. Thì tôi nghĩ cũng rất đơn giản, đây là công việc sưu tầm để lại cái vốn quý, mà nếu không biết ra thì nó phí và người ta không biết đến mấy.
Vậy thông qua cái tác phẩm Tìm trong dân gian thì ông muốn gửi gắm những cái cảm xúc gì tới độc giả?
Đây là hoàn toàn là những bài nghiên cứu sưu tầm về những vấn đề về chuyện cổ dân gian chẳng hạn, rồi về thơ văn, thơ dân gian, rồi ca dao, rồi những vấn đề nó liên quan đến văn hóa. Tôi quan niệm là chính Bác Hồ cũng đã nói đây là những viên ngọc quý mà, thế thì mình giữ lại những viên ngọc quý như là lời nói của Bác Hồ. Thế và tôi cho là chắc là như thế, cho nên cái cuốn này là được giải của Trung ương. Tôi nghĩ rằng là khi viết cuốn này ra thì rõ ràng là mình phải gửi một thông điệp là mọi người hãy trân trọng vốn quý của dân tộc mình, của đồng bào các dân tộc miền núi, và nó đem lại cái vốn cổ mà sẽ hòa nhập vào cái thế giới mới, cái thế giới hiện đại hơn, nhưng mà nó vẫn có thể giúp cho chúng ta thấy được cái bản sắc của quê hương mình, của đất nước mình. Nên tôi nghĩ nó đơn giản như thế thôi.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của tác giả Hoàng Việt Quân và chúc cho ông luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục cho ra mắt nhiều tác phẩm có giá trị hơn nữa.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.